làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị Cơ Đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giêsu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đang nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế. Chúng ta sẽ tiếp tục nói về khía cạnh chuyển hóa thứ tư là chuyển hóa trong tập quán, nghĩa là từ bỏ những tập quán trong đời sống cũ không phù hợp với giáo huấn Kinh Thánh để hình thành những tập quán Cơ Đốc như thờ phượng, cảm tạ Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc Kinh Thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến, chứng đạo. Đây là những tập quán không có trong nếp sống người chưa tin Chúa, nhưng lại không thể thiếu trong nếp sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ nói tiếp về tập quán chứng đạo và truyền giáo. Trong những kỳ trước, chúng ta đã nói đến ảnh hưởng của những chuyển hướng thần học đối với sứ vụ truyền giáo khiến cho Cơ Đốc nhân dần hồi có phần xa lạ với yếu tố thiêng liêng mầu nhiệm của sự tái sinh trong quyền năng Đức Thánh Linh mà thấy hoán cải chỉ còn là một chuyển biến tâm lý. Khi Cơ Đốc nhân không được trang bị bằng kiến thức thần học vững chắc, thì những tác động của tâm lý học sẽ làm thay đổi cái nhìn về con người theo quan điểm của Đức Chúa Trời và những sai chệch khởi sự từ đó. Chúng ta đã nói đến những chủ điểm trọng yếu của cứu thục học đối với sứ vụ truyền giáo về tội lỗi, về sự cứu rỗi, về ăn năn và đức tin. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ khởi sự nói về căn bản Kinh Thánh đối với sứ vụ truyền giáo và làm chứng nhân cho Chúa. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Ý nghĩa cuộc sống của Nguyệt Cầm qua tiếng hát Vũ Trung Hiền.
Cuộc sống sẽ thế nào nếu không có Giê-xu? Cuộc sống sẽ vô vị nếu không có Chúa. Dù cho công danh sự nghiệp chất núi cao, nhưng trong cuộc đời không dâng Chúa thôi đành bước trong quên lãng. Dù sống chốn sang giàu hay tại nơi khó nghèo, dù sống giữa bao người hay khi đơn chia, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, bao nhiêu người khóc trong tiếc thương, lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Quyền sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. sang giàu hay tại nơi khó nghèo. Dù sống giữa bao người hay khi đơn chiến, nguyện xin cho tâm hồn này vẫn vững tin đơn sơ thành thật, lòng yêu Chúa thương người mãi không nhạt phai. Một mai khi ta nằm xuống, có ai còn vẫn nhớ về ta? Một mai khi ta lìa đời, có bao người khóc trong tiếc thương? Lòng mong cho ai còn nhớ, chỉ một điều xin nhớ về ta. Niềm tin đơn sơ trọn vẹn, tấm chân tình với nụ cười ta. Nguyện sống để mang niềm vui vào trong nỗi buồn, và mong đem an lành cho người đau đớn. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi. Nguyện xin sao cho mọi người sẽ thấy ơn thiêng liêng từ trời, tình yêu Chúa tuôn tràn chính trong đời tôi.
Truyền giáo trong Cựu Ước phần lớn chỉ mang tính chất của những cuộc phục hưng mà không có nỗ lực cá nhân để cải đạo. Hơn nữa, các cuộc phục hưng trong thời Cựu Ước cũng không giống tính chất các cuộc phục hưng hiện đại, nghĩa là không có các chiến dịch truyền giảng hay các buổi nhóm phục hưng, nhưng là khoảng thời gian tuyển dân ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời. Lịch sử Israel và Juda có những thời gian sa sút suy thoái xen kẽ với những thời gian phục hưng ăn năn do các tiên tri, do những người lãnh đạo thuộc linh hay các vị vua kính sợ Chúa khởi phát. Trong Tân Ước trái lại, chúng ta thấy công cuộc truyền giáo được nhấn mạnh. Chúa Giê-xu sử dụng cả hai hình thức truyền giảng cho quần chúng và chứng đạo cá nhân. Các sứ đồ cũng theo phương thức của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô và các sứ đồ khác viết thư, truyền giảng và thực hành cá nhân chứng đạo để thực hiện công cuộc chinh phục, đem tội nhân vào nước trời. Để có thể hiểu rõ ý nghĩa truyền giáo của Tân Ước, việc đầu tiên là chúng ta cần loại bỏ những quan niệm không đúng về truyền giáo. Thứ nhất, cuộc sống, dù là sống tốt lành, cũng không nhất thiết là truyền giáo. Một số người cho rằng toàn thể cuộc sống cơ đốc nhân, nghĩa là mọi việc cơ đốc nhân làm đều là truyền giáo. Đây là một ngộ nhận, vì ý tưởng này không có trong Tân Ước. Đã từng có hội thánh chủ trương rằng mọi sinh hoạt của chúng tôi đều là truyền giáo, cho nên họ không hoạch định một sứ vụ truyền giáo cụ thể rõ ràng như chính Chúa truyền bảo, hãy đi khắp thế gian, giảng tin lành cho mọi người. Đó là Phúc Âm Mác chương 16 câu 15. Hội thánh hiện hữu mà không có kế hoạch truyền giáo là hội thánh phú mặc thế giới bên ngoài trôi nổi theo dòng đời, đi vào chốn hư vong, mà không có chứng nhân nào từ hội thánh tìm đến với họ với mục đích chia sẻ tin mừng. Quan niệm này khiến cho tín hữu trong hội thánh không thể xác định được đức tin cá nhân, mà coi việc tin đạo là truyền thống không cần thắc mắc. Từ đó niềm tin nơi Chúa của những tín hữu truyền thống này mơ hồ đến nỗi họ không thể trình bày con đường cứu rỗi một cách khúc chiết rõ ràng cho người khác, và nếu có chăng chỉ là một số công thức không sinh khí hay một loại tin lành ấu trĩ phiến diện, đại loại như tin Chúa để được Chúa ban phước, nan đề được giải quyết, được Chúa chữa bệnh, tai qua nạn khỏi, hay quá đơn giản như tin Chúa để tội được tha, linh hồn được cứu, mà không xác định khía cạnh thực tế của đức tin nơi Chúa là phải ăn năn và từ bỏ cuộc đời cũ. Nếu hội thánh không có kế hoạch khích lệ và đào tạo chứng nhân, thì hậu quả đương nhiên là giáo hữu không có cơ hội xác định niềm tin cá nhân. Họ giữ niềm tin trong lòng, nhưng không thể nói về niềm tin của mình cho người chưa tin. những người chưa bao giờ được học cách trình bày sự cứu rỗi cho người chưa biết Chúa có nhiều thiệt thòi. Trước hết là không có cơ hội xác định đức tin của mình nơi Chúa. Thứ hai là thiếu tự tin khi trình bày về Chúa cho người chưa tin. Thứ ba, nếu có cơ hội thì hoặc bỏ mất hoặc không biết trình bày một cách thuyết phục. Thứ tư, đời sống đức tin từ đó thu nhỏ, hướng nội trong cuộc sống chùm chăn, trốn đời, tránh né việc làm chứng nhân cho Chúa. Chủ trương, mọi việc chúng ta làm trong cuộc sống đều là truyền giáo, chỉ có ý nghĩa của một chiêu bài hay lý thuyết hơn là thực tế. Chúng ta cần bình tĩnh nhận định rằng, trong thực tế, mọi điều chúng ta làm không nhất thiết đều là truyền giáo. Một người có thể suốt đời làm việc lành, nhưng vẫn không truyền giáo. Nếu một người chưa từng đứng trước tội nhân để nói về tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì người đó vẫn chưa bao giờ truyền giáo. Thứ hai, truyền giáo không phải là đưa người đến nhà thờ. Nhiều buổi truyền giảng trong các hội thánh ngày nay, dù không nói ra, nhưng luôn luôn nhắm vào mục đích gia tăng thuộc viên. Hội thánh đông tăng thêm thuộc viên trở thành mục tiêu chiến lược không khác gì một chương trình khuyến mãi. Nếu khái niệm thương mại này xâm nhập vào hội thánh, thì nó sẽ gây ra những tổn hại không thể sửa chữa được. Thay vì trung thành trình bày sứ điệp tin lành thuần túy một cách khúc chiết rõ ràng, rồi chờ Đức Chúa Trời ban kết quả trong việc khắc sâu tín niệm, hình thành đời sống tâm linh, đưa đến sự tin đạo chân thật, thì chúng ta lại chạy trước Chúa, vội vàng hái xuống những trái còn xanh. Chúng ta quá muốn số lượng, đam mê số lượng, muốn có nhiều người tiến lên tuyên xưng đức tin, bất kể đó chỉ là cảm xúc nhất thời, quyết định có tính cách hình thức hay là chỉ vì áp lực tập thể trong không khí của buổi truyền giảng, hoặc do nể vì người bạn quá nhiệt tình mà không xuất phát từ lòng ăn năn chân thật, đáp ứng thôi thúc của Đức Thánh Linh. Chúng ta không chỉ muốn có con số báo cáo, mà chúng ta còn muốn những con số đó ngày càng phải to hơn, mà không biết rằng chúng ta đang đánh giá kết quả thuộc linh bằng tiêu chuẩn của thế gian. Chúng ta quên hay bỏ qua điều Chúa nhấn mạnh rằng những người tìm cửa hẹp đi vào đường chật ít chứ không nhiều. Chúa luôn luôn nhấn mạnh đến phẩm chất chứ không phải số lượng, động cơ chứ không phải hình thức. Tại đây, chúng ta cần nhớ rằng những giá trị thuộc linh sẽ không bao giờ phù hợp, cũng không bao giờ vừa vặn và lọt vào cái khuôn của thế gian. Chúng ta không nên quá mong ước có thêm người vào hội thánh mà pha loãng sứ điệp cứu rỗi bằng những chiêu bài của thế gian bảo rằng tin Chúa được phước, buôn may bán đắt, bệnh tật được lành, gia đạo yên vui, mà không nói rõ cho họ giá phải trả là ăn năn từ bỏ nếp sống cũ và cuộc sống cơ đốc nhân là cuộc sống đi đường hẹp và vác thập tự giá theo Chúa. Pha loãng sứ điệp tin lành không phải là truyền giáo, mà là mở đường đem vào trong hội thánh những người chưa được cứu, những tín đồ chưa tái sinh, những người quy đạo nửa vời, những người tìm kiếm phước lạc trần gian mà không thực sự tìm kiếm nước trời. Chính thành phần này lâu năm về sau sẽ trở thành những nhân tố gây khó khăn và làm ngưng trệ sự phát triển hội thánh một khi họ đã trở thành lão làng. Tất nhiên, mục đích làm chứng nhân cho Chúa và truyền giáo là thêm người vào hội thánh, nhưng cần phải nhấn mạnh rằng đó là thêm những người được cứu, chứ không phải thêm những người không được cứu hay chưa được cứu, như Công vụ các sứ đồ chương 2 câu 47 phần B ghi, mỗi ngày Chúa lấy những người được cứu thêm vào hội thánh. Chúng ta mong số tín hữu gia tăng, nhưng đó phải là những người kinh nghiệm sự tái sinh và được Đức Thánh Linh kết hợp vào trong hội thánh qua biến cố gọi là báp têm bằng Đức Thánh Linh. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 12 câu 13 ghi, vì chúng ta hoặc người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, đều đã chịu phép báp têm chung một Thánh Linh để hiệp là một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một Thánh Linh nữa. Chúng ta cần phải thẳng thắn nhận thức rằng hội thánh địa phương nào cũng có một số người chưa được cứu. Chính những người đó cũng phải là những đối tượng cần hoán cải, cần trở thành những tín hữu thật, được tái sinh, được báp têm bằng Đức Thánh Linh để thực sự được thêm vào hội thánh. Hội thánh cần những thuộc viên thật, có sự sống thiêng liêng và gắn bó với hội thánh. Họ chính là những nhân tố làm cho hội thánh tăng bội và tăng trưởng. Họ làm cho hội thánh thêm năng lực và bớt nan đề. Họ cũng là những mũi nhọn chứng đạo và truyền giáo. Thất bại của hội thánh trong nỗ lực truyền giáo và chứng đạo nằm ngay trong những thành phần ở trong hội thánh, chứ không nhất thiết là những khó khăn khách quan bên ngoài. thất bại trong nỗ lực truyền giáo của Hội Thánh là chúng ta ngồi chờ mùa gặt mà không đi ra, chứ không phải đồng lúa chưa chín. Dạy về truyền giáo, Chúa nói, các ngươi không từng nói rằng còn 4 tháng nữa thì tới mùa gặt sao? Song ta nói với các ngươi, hãy ngước mắt lên và xem đồng ruộng đã vàng sẵn cho mùa gặt. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 35. Lúc nào cũng có vô số người đi vào chốn hư vong, và lúc nào cũng có nhiều người cần được nghe tin lành và cần được cứu rỗi. Nhưng không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng đi ra chia sẻ tin lành cứu rỗi cho những con người đáng thương đó. Tín hữu trưởng thành là những người có tấm lòng cảm thương sâu sắc như Chúa Giê-xu khi thấy đoàn dân đông và nhìn thấu được vào những cái trống vắng trong cuộc đời vô mục đích của họ. Họ như chiên tan tác không có người chăn, họ cần có người nói cho biết tin lành cứu rỗi. Chứng nhân là những người có sứ điệp tin lành thuần túy, nắm bắt được cơ hội và biến cơ hội làm chứng thành cơ hội chiến thắng cho chính nghĩa của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Khi trong hội thánh có thêm tín hữu trưởng thành, dù không nhất thiết là số lượng gia tăng, thì đó cũng là hội thánh tăng trưởng và tăng trưởng vững chắc. Sứ vụ chứng đạo và truyền giảng sẽ trở thành mũi nhọn và không lâu những lãnh địa mới sẽ được chinh phục. Thứ ba, truyền giáo không phải là đưa người tham gia vào các sinh hoạt trong hội thánh. Ngày nay trong các hội thánh, nhất là những hội thánh đông tín hữu, thường có rất nhiều sinh hoạt trong tuần dành cho các nhóm nhỏ, nhóm thanh niên, thiếu niên, trung niên, tráng niên, nam giới, phụ nữ, cao niên, ca đoàn, ban thờ phượng, trường Chúa Nhật, buổi nhóm cầu nguyện hàng tuần tại nhà thờ hay luân phiên trong các gia đình tín hữu. Tất cả các buổi nhóm họp đó đều cần nhiều thì giờ chuẩn bị và tín hữu cũng cần dành thì giờ tham gia. Chúng ta không phủ nhận ích lợi của các sinh hoạt nhóm nhỏ trong việc kết thân, thông công và gây dựng đời sống đức tin cho tín hữu các lứa tuổi khác nhau. Tuy nhiên, nếu không cảnh giác, tất cả những sinh hoạt bận rộn đó sẽ làm tiêu hao hết thì giờ và năng lực để không còn gì cho mục tiêu chính của hội thánh là thi hành đại mạng lệnh. Nếu chỉ tập trung vào sinh hoạt, dù là thờ phượng, học kinh thánh, cầu nguyện hay tập hát ca ngợi Chúa, mà nếu không có mục tiêu xác định là đem người đến với Chúa, công bố tin lành cho người hư vong qua sinh hoạt nhóm nhỏ, thì những sinh hoạt kia trở thành bức tường vô hình ngăn chặn truyền giáo. Sau khi Chúa Giê-xu làm chứng cho người phụ nữ bên giếng Si-kha tin nhận Ngài là Chúa Cứu Thế, các môn đồ mua đồ ăn trở về, mời Chúa ăn, nhưng Chúa từ chối bảo rằng, đồ ăn của ta là làm theo ý muốn cha ta và làm trọn công việc của Ngài. Đó là Phúc Âm Giăng chương 4 câu 34. Chúa muốn dạy các môn đệ một bài học quan trọng, đó là truyền giáo đối với Chúa là nhu cầu thiết yếu như đồ ăn đối với thân thể. Giảng tin lành là nhu cầu tâm linh quan trọng nhất trong đời sống. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy nhiều sinh hoạt trong hội thánh đã chiếm hết thì giờ, năng lực và cả đam mê đối với sứ vụ làm chứng nhân và truyền giáo. Tín hữu tham gia những sinh hoạt đó, thấy mình có nhiều bạn bè cùng hăng hái tích cực làm việc trong nhóm và thấy thỏa mãn đến độ trách nhiệm truyền giáo và lòng thương cảm những người hư vong trở nên phai nhạt, khiến cho chúng ta mất đam mê truyền giáo, mất bén nhạy đối với tình cảnh khốn khổ tan tác của những người chưa được cứu. Là môn đồ Chúa Cứu Thế, nhưng chúng ta đã đánh mất tấm lòng của Chúa khi nhìn người chưa biết Chúa mà không động lòng thương xót, không thấy họ khốn khổ, không thấy họ tan lạc như chiên không có người chăn. Các sinh hoạt trong nhóm nhỏ luôn luôn cần hướng vào mục tiêu tối hậu là đem người hư vong đến với Chúa. Chúng ta cần học gương của các tín hữu hội thánh ban đầu. Họ rất bận rộn trong nhiều sinh hoạt trong hội thánh, nhưng họ đi ra không phải là để đem người khác vào các sinh hoạt đó. Họ đi ra làm chứng về những kinh nghiệm Chúa đã làm cho họ. Họ kể lại câu chuyện đơn sơ về Chúa Cứu Thế và quyền năng Đức Thánh Linh được thể hiện, cảm động, thuyết phục người nghe, và đó là cách nhiều người quy đạo vừa được thêm vào hội thánh. Các hội thánh tại Jerusalem, Antioch và nhiều nơi khác trở nên những trung tâm đào tạo môn đệ cho Chúa Giê-xu và từ đó lại đưa môn đệ tung ra khắp bốn phương chỉ với một đam mê làm một điều là giao giảng công bố tin mừng của Chúa Giê-xu. Họ giao giảng về Chúa Giê-xu và để Đức Thánh Linh hoàn tất sự cứu rỗi trong những tấm lòng tiếp nhận. Công cuộc truyền giáo của họ không có gì khác hơn là đưa con người trực diện với tin lành. Họ cho thế giới ngoại giáo có cơ hội đối diện với tin lành của Chúa Cứu Thế, cho họ biết Ngài đã làm gì cho họ và có thể làm gì để đổi mới cuộc đời họ. Họ kêu gọi con người ăn năn và đặt lòng tin nơi Chúa. Thứ tư, truyền giáo không phải là nỗ lực kết hợp hay tổng hợp niềm tin của các tôn giáo. Tôn giáo là đặc trưng của xã hội loài người từ thời cổ đại. Khi đạo Chúa truyền đến bất cứ vùng đất nào, tại đó người dân bản địa đã có sẵn nếp tôn giáo lâu đời rất khó thay đổi. Thấy được khó khăn đó, ngày nay một số tổ chức truyền giáo có khuynh hướng đem đạo Chúa pha trộn với tôn giáo địa phương để có thêm người quy đạo. Thí dụ như đã có nỗ lực cơ đốc hóa Phật giáo ở Nhật Bản. Khi người ta nhận xét rằng tại Nhật Bản, Phật giáo đã hội nhập khá thành công với thần đạo là tôn giáo truyền thống của nước Nhật. Trong trường hợp Việt Nam, ba tôn giáo lâu đời là Nho giáo, Lão giáo và Phật giáo đã hòa trộn với nhau trong một mức độ khá sâu đậm, khiến cho trong thực tế đôi khi khó phân biệt các hình thức thờ cúng là của tôn giáo nào. Ranh giới giữa Tam giáo, Nho, Lão, Thích tại Việt Nam có nhiều chỗ mờ nhạt mà chính người theo các tôn giáo đó cũng không phân biệt ra mà chấp nhận lẫn nhau, thậm chí coi là đồng đạo, nghĩa là cùng theo tôn giáo truyền thống. Người theo Phật giáo đi chùa thờ Phật nhưng cũng thờ cúng ông bà. Người theo đạo thờ cúng tổ tiên cũng đôi khi đến chùa lễ Phật. Rồi Phật tử cũng như những người theo Nho giáo cũng có khi thực hành bói toán xem tử vi tin vào địa lý phong thủy là đặc trưng của Lão giáo. Nhận thấy những truyền thống tôn giáo cổ truyền bắt rễ quá sâu trong xã hội Việt Nam, rất khó thay đổi. Cho nên để cho đồng bào Việt Nam dễ theo đạo, có giáo hội đã cho phép người quy đạo được tiếp tục giữ truyền thống thờ cúng tổ tiên, thắp hương cho người quá cố giữ ngày kỵ dỗ v.v. Khuynh hướng này được coi là cởi mở phóng khoáng. Tuy nhiên chúng ta phải xác định rằng khuynh hướng này đã tách rời với phương thức truyền giáo của Tân Ước. Về một số phương diện đạo đức, xã hội và tôn giáo, thế giới thời sứ đồ Phao-lô không khác gì với thế giới chúng ta đang sống. Đó là một thế giới các chủng tộc khinh miệt thù ghét lẫn nhau, kỳ thị giai cấp, đạo đức suy đồi. Sứ đồ Phao-lô không đến Tiểu Á để thành lập liên minh với ngoại giáo, cũng không thỏa hiệp hay kết hợp với ngoại giáo bằng bất cứ hình thức nào. Nhưng ông khẳng định nguyên tắc truyền giáo trung thành với tin lành cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ông tuyên bố ông không hổ thẹn về tin lành vì ông biết chắc rằng đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu rỗi người có lòng tin. Sứ đồ Phao-lô không tránh né công bố cơn giận của Đức Chúa Trời cũng như sự công chính của Ngài và bảo rằng ai giao giảng một tin lành nào khác với tin lành ông giao giảng thì người đó đáng bị rủa xả. Đó là Galati chương 1 câu 8. Không ai có thể sống giống như Chúa Cứu Thế nếu không được tái tạo trở thành tạo vật mới. Pha trộn tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu với tôn giáo của con người là bằng chứng rõ nhất về một người không biết Chúa.
Chân đi giữa sa mạc khô, lòng buồn mang bao nhiêu đau thương mắt hoen mờ. Bao nhiêu năm tháng con ở thờ, con đi xa Chúa nhưng bây giờ trở về đây xin Chúa lau khô dòng lệ xưa. Con xa ngài đời chợt lênh đênh như con thuyền lạc loài cùng bên. Gió cũng đưa mịt mù vào đêm, run sợ khi trung dương vang tim. Nhưng hôm nay bước chân con đã quay về đây, lòng bình an con yên vui trong cánh tay ngài. Con không lo gió mưa bên ngoài, con không than khóc như bao ngày, vì lòng con vui sống trong hy vọng. tình yêu, gọi người đang đau thương cô đơn bước trong chiều, đang đi trong gió mưa tiêu điều, tâm tư cay đắng hoang mang nhiều, trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu, trao cho Ngài mọi điều lo lắng, nương nơi Ngài lòng thật êm ấm. Chúa sẽ cho lòng chàng bình an, hy vọng vì tương lai tươi sáng. Mau lên đi, những ai đang bước chân ngần ngơ, trở về bên Giêsu yêu thương chính. Chớ nên ở thờ, người người ơi nghe tiếng Giêsu lần nào chưa, trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu, người người ơi nghe tiếng Giêsu lần nào chưa, trở về đây bên Chúa Giêsu nhận tình yêu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giêsu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.